Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 18 tháng 7 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga dừng thỏa thuận ngũ cốc nhưng nói điều đó không gắn với việc họ tố Ukraine đánh cầu Crimea.
Сегодня ночью на мосту был совершён очередной террористический акт.
Tổng thống Vladimir Putin của Nga nói vụ đánh cầu Crimea là một cuộc tấn công khủng bố.
That the United States will provide more than $500 million in additional.
Giám đốc USAID Samantha Power công bố Mỹ viện trợ nhân đạo hơn 500 triệu đô la cho Ukraine. Và Mỹ giúp Ấn Độ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga hôm thứ Hai nói rằng họ tạm dừng tham gia một thỏa thuận mang tính bước ngoặt do Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen, chỉ vài giờ sau khi Moscow nói rằng Ukraine đã tấn công cầu Crimea.
Сегодня ночью на мосту был совершён очередной террористический акт. Погибли мирные граждане.
Tổng thống Vladimir Putin gọi đó là một cuộc tấn công khủng bố. Hai người thiệt mạng và con gái của họ bị thương trong vụ tấn công nhắm vào huyết mạch chính của quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine và vào một công trình uy tín do đích thân Tổng thống Vladimir Putin khánh thành. Có tin về các vụ nổ trước bình minh trên cây cầu đường sắt và đường bộ dài 19 km nối Nga với Crimea, nơi Nga đã sáp nhập từ tay Ukraine vào năm 2014. Điện Kremlin nói việc tạm dừng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen không liên quan gì đến vụ tấn công cây cầu. Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận này để chống lại cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang ngày càng trở nên tồi tệ do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Trên thực tế, các thỏa thuận Biển Đen đã không còn hiệu lực vào ngày hôm nay. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo: "Thật tiếc là một phần của các thỏa thuận Biển Đen liên quan đến Nga vẫn chưa được thực hiện cho đến nay, vì vậy hiệu lực của nó đã bị chấm dứt." Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga, cho biết Nga đã thông báo cho Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hiệp Quốc rằng Moscow phản đối việc gia hạn thỏa thuận. Tổng thống Putin tuần trước nói rằng các phần của thỏa thuận liên quan đến Nga đã không được thực hiện và vì vậy ông tính chuyện Nga ngừng tham gia để tập trung tâm trí và rằng Nga sẽ quay lại thỏa thuận khi các điều kiện được đáp ứng. Trong khi xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga không phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây sau cuộc xâm lược của Nga, Moscow cho biết các hạn chế về thanh toán, hậu cần và bảo hiểm đã trở thành rào cản đối với các chuyến hàng. Trong năm qua, Nga đã 3 lần đồng ý gia hạn thỏa thuận Biển Đen, nhưng cũng đã đình chỉ tham gia trong một thời gian ngắn vào cuối tháng 10 để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hạm đội của họ ở Crimea. Việc tạm dừng thỏa thuận ngũ cốc diễn ra chỉ vài giờ sau khi Nga cho rằng có một cuộc tấn công khủng bố vào cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea. Hình ảnh chưa được xác minh cho thấy một đoạn đường trên cầu đã nứt rời và nghiêng sang một bên với các thanh chắn kim loại bị xô lệch. Cảnh quay của camera cho thấy các tài xế thắng gấp ngay sau khi vụ việc xảy ra, giao thông bị đình trệ. Quân đội Ukraine cho rằng vụ tấn công có thể là một hành động khiêu khích nào đó của chính Nga, nhưng truyền thông Ukraine trích dẫn các nguồn tin không nêu danh tính nói rằng cơ quan an ninh Ukraine đứng sau vụ việc. Nga đổ lỗi cho Ukraine về cuộc tấn công vào cây cầu vào tháng 10 năm ngoái, nói rằng nó được thực hiện bởi tình báo quân đội Ukraine và giám đốc cơ quan này là Kirill Budanov. Ukraine chỉ thừa nhận gián tiếp về vụ tấn công vài tháng sau đó. Các lực lượng Ukraine giành lại gần 18 km vuông lãnh thổ ở miền Đông và miền Nam trong tuần qua. Trong cuộc phản công chống quân Nga xâm lược, một quan chức quốc phòng cấp cao Ukraine cho biết hôm thứ Hai. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanan Malia cho hay trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng những bước tiến đã góp phần nâng tổng diện tích lãnh thổ tái giành được trong cuộc phản công lên tới 210 km vuông. Kiev bắt đầu phản công vào đầu tháng 6, nhưng Moscow đã chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở miền Đông và miền Nam Ukraine sau cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Bà Maria cho biết quân đội Ukraine đã chiếm lại 7 km2 trong tuần qua theo hướng thành phố nhỏ Bakhmut ở miền đông, nơi này bị lực lượng Nga chiếm giữ hồi tháng 5 sau nhiều tháng giao tranh. Kết quả đó đã nâng tổng số lãnh thổ tái chiếm trong khu vực lên tới 31 km2 kể từ khi cuộc phản công bắt đầu, bà Maria nói. Reuters không thể kiểm chứng ngay các diễn biến trên chiến trường. Nga chưa xác nhận các báo cáo của Ukraine về việc giành được lãnh thổ. Bà Maria nói rằng, ở miền nam Ukraine, nơi các lực lượng Ukraine đang cố gắng tiến về các thành phố Berdyansk và Melitopol, quân đội Kiev đã tái chiếm gần 11 km2 trong tuần qua. Bà cho biết tổng diện tích lãnh thổ được chiếm lại ở miền nam lên tới gần 180 km2. Trong một hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Hai, Liên minh châu Âu cam kết đầu tư nhiều hơn cho Mỹ Latin và vùng Caribe trong khuôn khổ cuộc cải tổ các mối quan hệ quốc tế do cuộc chiến của Nga với Ukraine và sự cảnh giác ngày càng tăng đối với Trung Quốc. Khi hơn 50 lãnh đạo từ 3 khu vực tập trung tại Brussels để tham dự hội nghị thượng đỉnh EU-CELAC kéo dài 2 ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp rằng Mỹ Latin, Caribe và châu Âu cần nhau hơn bao giờ hết. Thế giới chúng ta đang sống có nhiều cạnh tranh và xung đột hơn bao giờ hết, vẫn còn quay cuồng với thiệt hại nặng nề của đại dịch COVID-19. Thế giới lại đang chịu thêm tác động nặng nề từ hành động xâm lược của Nga vào Ukraine, bà nói. Và điều này xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lấn át hơn ở nước ngoài. Bà cho hay EU đang lên kế hoạch đầu tư 45 tỷ euro vào Mỹ Latin và Caribe như một phần của kế hoạch cổng toàn cầu, được nhiều người coi là đối thủ của chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng vành đai và con đường của Trung Quốc. EU cho biết họ muốn có một tuyên bố chung lên án Nga, nhưng biết rằng điều này sẽ khó đạt được, trong khi hầu hết các quốc gia CELAC ủng hộ nghị quyết của Liên Hợp Quốc vào tháng 2, yêu cầu Nga rút quân ngay lập tức. Nicaragua đã bỏ phiếu chống và Bolivia, Cuba và El Salvador bỏ phiếu trắng. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva tự cho mình là người trung lập và là một nhà môi giới hòa bình tiềm năng. Ông Lula không nhắc lại những lời chỉ trích trước đây của ông đối với phương Tây về đã cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng nói rằng cuộc chiến đang làm chệch hướng các nguồn lực khỏi các ưu tiên chính ở những nơi khác. Cuộc chiến ở trung tâm châu Âu tạo ra một bức màn bất ổn trên thế giới và chuyển các nguồn lực cần thiết dành cho nền kinh tế và các chương trình xã hội sang các mục đích chiến tranh, ông nói. Cuộc chạy đua vũ khí khiến việc giải quyết biến đổi khí hậu càng trở nên khó khăn hơn. EU đang tìm cách củng cố quan hệ đối tác năng lượng mới sau khi cắt đứt quan hệ với Nga, nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của khối trước cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Họ cũng muốn giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và xây dựng các liên minh mới, để đảm bảo các khoáng sản quan trọng cho xe điện và quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn sang nền kinh tế carbon thấp. EU thừa nhận đôi khi họ đã bỏ bê các đối tác Mỹ Latin khi vai trò của Trung Quốc trong khu vực tăng lên, nhưng giờ họ háo hức tham gia lại.
That the United States will provide more than $500 million.
Giám đốc cơ quan viện trợ của Hoa Kỳ Samantha Power công bố hơn 500 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Ukraine trong chuyến thăm tới quốc gia bị chiến tranh tàn phá, nơi Liên Hợp Quốc cho biết khoảng 17 triệu người cần giúp đỡ sau khi bị Nga xâm lược. Tại Kiev, bà Power thuộc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, công bố khoản hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu của người Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga. Hàng chục ngàn thường dân Ukraine và binh lính của cả hai bên đã thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, năm 2022, gây ra cuộc chiến tranh trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Được cung cấp thông qua Liên Hiệp Quốc và đối tác là các tổ chức phi chính phủ khác, khoản viện trợ sẽ tăng cường hỗ trợ cho những người phải di dời hoặc bị ảnh hưởng bởi chiến tranh với việc cung cấp lương thực khẩn cấp, chăm sóc sức khỏe và nước uống an toàn cùng với các hỗ trợ khác, theo thông báo. Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến toàn diện tàn khốc của Nga và vẫn cam kết cung cấp hỗ trợ cứu sinh cho những người cần nhất, thông báo viết. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 9.000 thường dân đã thiệt mạng và 16.000 người bị thương kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, và có gần 6 triệu người tị nạn Ukraine trên khắp châu Âu. The Voice of America, VOA. Hoa Kỳ đang hợp tác với Ấn Độ để phát triển các cách thức giảm chi phí vốn và tăng cường đầu tư tư nhân để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết hôm thứ Hai. Sau cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman bên lề hội nghị G20, bà Giao Linh cho biết hai quốc gia đã và đang hợp tác trong nhiều vấn đề kinh tế, bao gồm hợp tác thương mại và công nghệ cũng như tăng cường chuỗi cung ứng. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn được hợp tác với Ấn Độ về một nền tảng đầu tư nhằm mang lại chi phí vốn thấp hơn và tăng cường đầu tư tư nhân để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng của Ấn Độ, bà Giao Linh nói trong một tuyên bố khi tham dự hội nghị G20 ở Gandhinagar, thủ phủ của Gujarat, một trong những bang công nghiệp hóa nhất của Ấn Độ. Bà Giao Linh không gọi nền tảng này là một chương trình đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, JP, mặc dù các quốc gia khác bao gồm Nam Phi, Indonesia và Việt Nam đã đồng ý với các bên cho vay khu vực công và tư nhân để giúp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của họ khỏi nhiên liệu hóa thạch thông qua chương trình JP được thành lập với các quốc gia giàu có hơn. Các nhà phân tích năng lượng cho rằng Ấn Độ, một quốc gia phát thải lớn về tổng thể nhưng lại thấp hơn tương đối nếu xét theo mức bình quân đầu người, muốn có một JP theo các điều kiện riêng, không loại bỏ than và tài trợ cho việc mở rộng năng lượng sạch dưới hình thức trợ cấp chứ không phải là cho vay. Các quốc gia giàu có hơn phát thải nhiều khí thải đang chịu áp lực phải giúp các nước nghèo hơn đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn trước các cuộc đàm phán về khí hậu COP28 tại Dubai vào tháng 11, trong khi thế giới hiện không đạt được các mục tiêu về khí hậu.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt lên mức cao lịch sử khi hai quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc tìm cách nối lại các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu hôm thứ Hai. Trong khi các nhà khoa học nói rằng mục tiêu giữ cho nhiệt độ nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp đang vượt quá tầm với, bằng chứng về cuộc khủng hoảng đã có ở khắp mọi nơi. Một thị trấn xa xôi ở miền Tây Bắc khô cằn của Trung Quốc, Sanbao, đã ghi nhận kỷ lục quốc gia là 52,2 độ C. Cháy rừng ở châu Âu hoành hành trước đợt nắng nóng thứ hai trong hai tuần đã ghi nhận nhiệt độ cao tới 48 độ C. Và gần 1/4 dân số Hoa Kỳ rơi vào tình trạng nóng bức, một phần là do một vòm nhiệt đã bao phủ các bang miền Tây. Ở nhiều nơi trên thế giới, hôm nay được dự báo là ngày nóng nhất từng được ghi nhận. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới viết trên Twitter, khủng hoảng khí hậu không phải là một lời cảnh báo, nó đang xảy ra. Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động ngay bây giờ. Trước cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Xi Jinping tại Bắc Kinh, đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ John Kerry kêu gọi Trung Quốc hợp tác với Hoa Kỳ để cắt giảm khí thải mê tan và năng lượng đốt than. Nhiệt độ cao kéo dài ở Trung Quốc đang đe dọa lưới điện và mùa màng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng lặp lại đợt hạn hán năm ngoái, được xem là nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Bão Talim đang mạnh lên và dự kiến sẽ đổ bộ vào ban đêm dọc theo bờ biển miền nam của Trung Quốc, buộc các chuyến bay và tàu hỏa ở các khu vực Quảng Đông và Hải Nam phải hủy bỏ. Tại Hàn Quốc, mưa xối xả khiến 40 người thiệt mạng do đê sông bị sập gây lũ quét. Trận lũ xảy ra sau trận mưa lớn nhất được ghi nhận ở thủ đô Seoul vào năm ngoái. Theo cơ quan dự báo thời tiết của lực lượng không quân Ý, một cơn bão có tên là Charon, nhân vật trong thần thoại Hy Lạp là người lái đò đưa người chết, có thể khiến châu Âu phá kỷ lục nhiệt độ cao nhất được ghi nhận là 48,8 độ C, có thể là trên đảo Sardinia của Ý. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.